Tôi nghĩ là sư ông cũng biết hết điều này. Sư ông cũng ở Nhật rất là lâu năm. Nhưng mà cái quan niệm của họ nó là như vậy. Quan niệm của họ nó là như vậy. Rồi cái người tu thì có cái hạt giống tốt, trí tuệ, học giỏi mà không nó thành lập gia đình thì nó uổng đi. Và họ sinh con sinh cái ra thì nếu là con trai thì nối nghiệp để mà trụ trì cái chùa để tiếp tục, còn con gái thì người rể bắt buộc phải tu. Khi giảng tới đây mấy thầy mấy chú Âu Châu thích lắm, nói là con muốn làm rể Nhật. Đâu đơn giản làm rể Nhật, phải học tiếng Nhật cho giỏi mới vô làm rể, nói tiếng Việt ai hiểu. Đạo Phật nhập thế. Việt Nam mình cũng có một phái gọi là Cổ Sơn Môn. Thực sự ra thì cái phái này quý thầy có gia đình, nhưng mà không có gia đình. Nhưng mà những vị thanh tịnh tăng thì bao giờ nó cũng quý thôi. Thì cái đó rõ ràng là như vậy. Bên Nam Tông tu là một cái nghĩa vụ, nhưng mà cũng có những vị người ta ở lại, người ta tu suốt đời. Thì những vị đó thì cũng nên đáng cung kính. Còn vị nào người ta tu không có được vì những chứng duyên này hay chứng duyên kia thì quý vị nên nhìn cái con mắt của Bát Nhã bình thường. Nó tu cũng vậy mà không tu cũng vậy. Chứ không có nên nhìn với một cái trạng thái là khinh miệt người ta. Không có nên. Và để cho người ta có cái cơ hội, nhiều lúc trong đời họ đi tu trở lại, biết đâu người ta thành đạo trước mấy ông kia đó, thì người ta có kinh nghiệm rồi. Như quý thầy đây nhiều lúc nói giỡn, mấy chú, mấy thầy mà thanh niên đi xuất gia thì mấy sư ông mới thượng tọa là lo lắm. Tại vì cái tâm nó không có vững. Còn quý vị mà gọi là nửa đời hương phấn mà mới đi tu á thì nó chắc nó bỏ vô cối một quét nó cũng không có ra nữa, thì người ta ngán ngẩm rồi. Phải không? Đâu có ai ra đời hai ba lần đâu, một lần nó đủ rồi, không lẽ ra tới hai ba lần. Thì bao giờ nó cũng vậy. Đời người ta nói là con cá trong lờ đỏ hơn con mắt, mà con cá ngồi lờ ngút mắt nhảy vô. Con cá bên ngồi cái lờ đó, nó thấy con trong lờ tưởng đâu sung sướng lắm. Con trong đó là đang trói chết, không thoát ra mà thoát ra không nổi. Mình đã thoát ra rồi vậy thì mình đi vô lờ trở lại nữa. Nhưng mà cuộc sống thì có người mình mau quen khổ đau lắm. Mới ngày hôm trước thì đau khổ rồi khóc lóc đủ thứ, nhưng sao có cái niềm vui gì thôi quay thấy rồi. Nhưng mà mình phải cái sự hiểu biết về cái giữ giới thì chính mình sẽ được thanh tịnh và an lạc. Thì như thế biết rằng thân khẩu ý thực hành những điều thiện thì 10 giới này chuyển đổi qua vân vân. Như 10 giới lành mà trước đã nói, nếu chẳng hiểu biết phân chia rõ ràng hạ trung thượng thường hay gần gũi, tùy theo phước đức mỗi mỗi sai biệt, sanh làm trời người cũng sai biệt. Nếu hai hiểu biết phân biệt là 10 điều thiện, giới ấy mỗi mỗi thường hay gần gũi, bắt chước thực hành nhiều thì sẽ được vào địa có thanh văn và địa có Bồ Tát, cũng chuyển đổi sai biệt khác nhau. Ví dụ mình thực hành giới, khi chúng ta giữ giới ở cõi này thì ví dụ mình phát nguyện là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đi, thì một cái hoa sen trong hiện tại ở thế giới Tây Phương Cực Lạc nó đang bắt đầu nó nhú mầm chẳng hạn. Nhưng mà nếu mình phá giới thì cái hoa sen đó nó sẽ héo đi. Thì nếu mà mình thanh tịnh, mình đầy đủ những cái phước đức thì sau khi mình tắt thở thì để được Đức Di Đà cũng như Tây Phương Tâm Thánh tiếp dẫn mình về cái cõi Tây Phương An Lạc. Còn nếu mà mình làm sai cái điều mình ước nguyện thì Phật cũng không có phạt mình. Tuy nhiên cái cảnh giải thoát thì mình còn phải chần chờ nhiều năm tháng nữa thì mình mới làm sạch được cái nghiệp của mình, thì mình mới có thể tiếp tục sanh về cái thế giới mà mình mong muốn. Cõi Tây Phương thì khác, nhưng mà những cõi khác thì tùy theo cái hạnh nguyện của mình. Lại nữa ở đây là Bồ Tát tụ giới có 65 loại vô tận, như trong kinh Vô Tận Ý đã nói nên biết. Lại lược nó có hai loại giới, nghĩa là loại bình đẳng, không phải thì mà là thí, nghĩa là loại bình đẳng thí giới và bất bình đẳng thí giới. Loại bình đẳng thế giới là làm tích tụ việc lành nơi thân khẩu ý này, đời đời được sanh nơi thí, nghĩa là chỗ giàu có vui sướng hoặc thanh văn, độc giác, cũng có tương báo nơi tịnh độ, hay sanh làm những chúng sanh thuần thục. Tương báo tức là cái báo vị lai, cái báo sẽ đến, cái quả của mình là tịnh độ. Làm những chúng sanh thuần thục là cũng thành chánh biến giác. Những loại trên đây được gọi là bình đẳng chủng trí, chủng thế giới. Sai biệt với cái này thì có bất bình đẳng thế giới. Quý vị sửa là dùm cái chữ thì thành chữ thí. Thì ở đây có hai loại giới là bình đẳng và bất bình đẳng. Là do cái việc tích tụ cái việc làm của mình nơi thân khẩu ý. Thân có ba, khẩu có bốn và ý có ba. Thì tất cả là giới của thập thiện hay là thập ác, hay là tất cả những giới của tỳ kheo ni, tức so manani, sayi, sayi ni, tất cả cũng đều từ thân khẩu ý mà ra hết. Nên mình giữ thân khẩu ấy được thanh tịnh thì mình sẽ có cái nhân để mà sanh ở nơi của Tây Phương Cực Lạc, là của tịnh độ. Có tịnh độ gọi là cái nước, đất nước thanh tịnh, là Sukhavati, là của Cực Lạc. Thì giới thì do mình giữ mà nó có cái bình đẳng hoặc là có cái bất bình đẳng. Lại nó có hai loại giới, nghĩa là tác giới và vô tác giới. Nếu ở nơi có làm thì có người tạo nên, gọi tên là tác giới, khác với đây gọi là vô tác giới. Lại có chín loại giới khác nhau, đó là phàm phu giới, ngộ đạo ngũ thông giới, nhân giới, giới của thiên tử ở của dục, giới của thiên tử ở của sắc và vô sắc, có học không học, thanh văn giới, độc giác giới, bồ tát giới, vân vân. Thì chúng ta thấy giới của kẻ phàm phu, giới của ngộ đạo, họ cũng có giới. Nhân giới là giới của người, giới của thiên tử, của dục. Thiên tử họ cũng có giữ cái giới riêng, những ông vua. Giới của thiên tử là của sắc và vô sắc. Ví dụ họ cũng giữ giới về thân, những ông vua ở của trời. Tuy rằng họ có hoàng hậu nhiều, ví dụ như ông vua có trời Đế Thích thì tương truyền là có 1.000 bà vợ, nhưng thực tế nhiều hơn nữa, không phải như vậy, nhiều hơn nữa. Vì vậy cho nên thiên tử của Trung Quốc chỉ được quyền có 999 bà thôi. Quý vị tới Thiên An Môn á, cái Tử Cấm Thành đó là có 999 phòng. Và lý do tại sao có 999 phòng là tại vì nó là tại vì thiên tử á, con của vua trời, mà trời á, thì có 1.000 bà vợ. Cho nên là con thì không được hơn cha, cho nên chỉ có 999 phòng. Cái đó tôi nghĩ suốt đời đi đâu hết. Nhưng mà trong luận A Tỳ Đàm nó hay lắm. Ông Thích Đề Hoằng Nhân thực sự nó có mấy chục vạn bà vợ, nhiều lắm. Mà mỗi một bà vợ như vậy có 7 bà hầu, rồi mỗi bà hầu như vậy còn có lung tung lăng tăng thêm nữa, chứ không phải chừng đó không thôi đó, thành thử rồi. Nhưng mà trên cổ tiên thì nó có cái hai, tức là một ông Đế Thích ông biến ra hàng vạn ông Đế Thích khác nữa, cho nên chắc là bà nào cũng được hưởng ăn của của thiên tử. Tức là ông có quyền biến hóa ra thành nhiều ông, chứ một ông sao đi cho hết thì nó đi. Hoặc là những người mà theo những đạo khác, nhất là đạo Hồi đó, mình thấy là ta ôm bom, ta tự sát đó. Từ cái giáo lý bên đó, đó họ nói như thế này: người nào mà hy sinh như vậy thì chết sẽ về gặp Allah, rồi giao cho những nàng mỹ nữ rất là đẹp. Vậy cho nên mấy thanh niên thích đàn bà đẹp, cho nên là tự sát một cách nữa là không có suy nghĩ. Mình mà cho đó chứ không ai dám. Cho nên cái giáo lý của mình nó không có cực đoan. Giáo lý những cái tôn giáo khác nhiều lúc nó có câu chuyện kể quý vị nghe này, ở trong trường học cũng có nhà thờ, nhưng có câu chuyện là có một ông đó, ông theo cái này nói chắc đụng chạm tôn giáo chút, nhưng mà chuyện vui thôi chứ không phải chuyện thật. Ông theo tôn giáo đó, thật cái nói tôn giáo đó đi. Thì theo lời của cái ông lãnh đạo tinh thần để dạy chúng tôi rất là đàng hoàng, cuối cùng lên tới thiên đường. Ông ngồi ông chờ hoài mà đó. Ông muốn gặp mấy cái ông cũ thì mới hỏi ông thiên sứ trên trời, hỏi chứ cái ông đó đã chết ngày đó tháng đó mà lên chưa. Thì ông thiên sứ cũng nói là đâu có ai trên này đó, không có ông nào tên đó hết đó. Thì ông có chờ nữa, ông chờ hoài, chờ suốt kiếp này qua kiếp nào cũng không thấy cái